Để tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Mới đây mà đã 2 năm rồi, quý vị biết thời gian nó đi mau ghê lắm. Tại sao tôi nói mới đây mà đã 2 năm rồi là tại vì tôi vừa mới nhận được một cái báo cáo từ Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ là những người làm những giấy tờ liên quan đến việc nhập cư Hoa Kỳ khi còn bé, chúng ta gọi là DACA, tức là Deferred Childhood Action. Nếu mà đã làm từ ngay lúc mới đầu điều luật được đưa ra thì ngày hôm nay đã là 2 năm rồi, thì quý vị phải lập giấy tờ lại. Quý vị thấy thời gian nó đi mau kinh khủng. Mà khi chúng ta nói đến DACA, ngày hôm nay vẫn còn nhiều người chưa biết về cái việc này, chưa biết là họ có thể làm được cái việc này. Tôi vẫn còn có những người vào văn phòng và cái câu hỏi đầu tiên là anh đang đứng vị trí nào, hay là em đang đứng vị trí nào, hay chị đứng vị trí nào về di trú. Rồi câu hỏi kế rằng là tại vì tôi muốn biết rằng là có thể là họ là công dân Hoa Kỳ mà họ không biết. Rồi sau đó chúng ta đi đến cái chỗ mà họ đã vào Hoa Kỳ này vào lúc nào và họ có đủ điều kiện để mà xin cái sự trì hoãn về cái vấn đề nộp đơn để được cứu xét về việc họ đã nhập cư khi còn bé. Thì cái điều luật này nó đòi hỏi cái gì ở cái người này? Thứ nhất là cái ngày mà cái điều luật đưa ra thì cái người này phải dưới 31 tuổi. Thứ hai là người này đã đến Hoa Kỳ trước khi được 16 tuổi. Và quý vị biết không, khi chúng ta nói đến như vậy thì chúng ta phải tính từng ngày, từng tháng một. Tại vì một ngày ở Hoa Kỳ này, sau cái ngày mình sinh ra là mình lại một tuổi mới, chứ không phải như người Việt Nam mình cứ tính theo năm, theo lịch luna, lịch dương, lịch Việt Nam á, thì là chúng ta lại tính khác. Và cái người đó phải liên tục cư trú tại Hoa Kỳ từ ngày 15 tây tháng 6 2007 cho đến thời gian hiện tại lúc điều luật đưa ra là 15 tháng 6 2012, và hiện diện thực tế tại Hoa Kỳ, tức là họ có mặt ở Hoa Kỳ này vào ngày mà điều luật này đưa ra. Vì nếu họ không có mặt vào ngày đó thì coi như cái điều kiện này nó không có được satisfy, tức là không có được chấp thuận. Rồi thì là họ đã nhập cư mà không có được cái sự kiểm tra, tức là họ đã không bị xét giấy tờ ở cửa khẩu, ở hải quan. Và cái tư cách nhập cư hợp pháp của họ, cho dù là họ vào đây hợp pháp dưới cái dạng là đi du học sinh hay là đi theo cái diện gọi là thăm viếng, nhưng mà ngày 15 tây tháng 6 2012, cái dạng đó của họ không còn nữa và họ đang ở đây bất hợp pháp. Họ đang đi học, họ đã tốt nghiệp, họ có chứng chỉ hoàn thành bậc trung học, hoặc là có chứng chỉ tương đương, là một người cựu binh xuất ngũ vinh dự, tức là họ đi lính nhưng mà họ đã xuất ngũ và không có phải vì vấn đề trốn thoát mà đã được xuất ngũ vinh dự. Và họ chưa bị tuyên phạm một cái trọng tội nào hết, họ chưa bị phạm một cái trọng tội nào hết. Cái tội nhẹ cũng được, cái tội nhẹ cũng phải được tính, nhưng mà nó là tội nhẹ đáng kể kìa. Thì nếu mà họ bị 3 hay 4 lần một cái tội nhẹ khác và có những cái vấn đề mà là họ không có đe dọa an ninh quốc gia, cái việc đó nó không đe dọa an ninh quốc gia. Đây là những cái điều kiện khi chúng ta nói đến nếu cái người nào đó muốn nộp đơn vào trong Bộ Di trú của Hoa Kỳ để xin được ở lại Hoa Kỳ này hợp pháp dưới cái dạng là nhập cư khi còn bé. Mình phải làm những cái đơn, mình phải nộp những cái bằng chứng để cho họ hoãn lại cái việc mà đưa mình ra khỏi nước Mỹ này. Hoặc là mình muốn làm sao để mà mình có được cái dạng mà hợp pháp đang ở Hoa Kỳ. Để chi vậy? Để mình còn có thể đi xin việc làm. Tại vì nhiều người đứng ở trong cái tình trạng hiện giờ đi làm mà không có giấy tờ thì làm sao có thể xin việc làm được. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến luật di trú hay là nói đến luật pháp luật nói chung thì chúng ta cần phải cẩn thận trong những vấn đề làm về sổ sách giấy tờ, phải hiểu rằng là chúng ta phải làm như thế nào để mà giải quyết được cái vấn đề của mình cho ổn thỏa. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì xin mời quý vị gọi điện thoại bây giờ số 408-947-7030, 408-947-7030, để chúng tôi có cơ hội trả lời câu hỏi của quý vị cho nó rõ ràng. Và nếu những câu hỏi nào không trả lời kịp hoặc là không đầy đủ, quý vị có thể gọi tôi ở trong văn phòng số 408-947-7717. Và một lần nữa, quý vị có thể gọi số điện thoại số 408-947-7030. Hiện giờ thì...
Thưa luật sư, đã có gì thính giả gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin lỗi, chào luật sư, tôi có đặt câu hỏi được không ạ?
Dạ được, xin mời anh.
Dạ luật sư, tôi nhà của tôi nó nằm cái bên sân bay á luật sư.
Dạ.
Nhưng mà cái bác do thì nó xây lại cái sân bay đó. Thì tôi muốn xây một cái cột cờ đó. Nó rồi cái cờ đó nó sẽ xây ra ngoài sân bay đó, thì tôi có tự động tôi xây được không, hay là tôi phải xin phép thành phố, hay là cái chiều cao nó bao nhiêu như thế nào, làm sao tôi biết được đó hả luật sư?
Không, tôi không biết nhiều về, không biết gì về cái vấn đề này hết. Tốt nhất là anh nên tham khảo ở trên thành phố. Tại vì nếu anh ở cái thành phố nào thì họ đều có những cái, tôi nghĩ rằng là họ có những cái sự đòi hỏi rất là khác nhau. Cho nên nếu đó là cái concern của anh, cái sự lo ngại của anh, thì anh nên nói chuyện với những người trong thành phố để họ nói cho anh biết là anh có thể làm được như thế nào nhé. Anh vô planning đó, họ sẽ có thể nói cho anh biết nhé.
Ý mình là mình làm trong sân của mình phải xin phép họ làm sao?
Tôi không biết gì về cái local ordinance liên quan đến cái câu hỏi của anh. Cho nên tôi không biết là even là anh làm trên đất của anh phải xin phép. Nhiều khi có thể phải như vậy, tại vì anh cũng biết rằng là even ngay trong nhà của anh, nếu mà anh thay đổi cái dạng nhà của anh cũng phải xin phép vậy. Cho nên cái việc đó có thể thôi, tôi không biết nhé.
Cảm ơn nhiều.
Ok, xin cảm ơn anh nhiều. Câu hỏi rất là thực tế nhưng mà tôi đọc cái local ordinance nhiều lắm nhé. Xin cảm ơn anh. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Và quý vị có thể lắng nghe chương trình ở trên website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com.
Thưa luật sư, có gì tính giờ đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư, chào Thanh Tùng ạ.
Chào anh.
Ok, thưa luật sư là như thế này, đối diện nhà em là neighbor thì cũng ok lắm, nhưng mà em thắc mắc là họ cứ dọn dẹp những cây cối rác á, mà không hiểu là họ cứ để trước cái lối vô nhà, vô cái gara nhà em đó luật sư. Thì em nói với họ là ủa sao bên đó không để mà cứ để bên này, thì họ nói ở ngoài đường là của công cộng. Thì em mới nói với họ là tôi đồng ý, nhưng mà tôi không hiểu là lý do mà anh không để trước nhà anh mà anh cứ để trước cái nhà lối vào nhà tôi, là lối vô nhà tôi nghĩa là sao. Thì như vậy thì em cứ bảo họ, em cũng không phải là nói chuyện khó nghe lắm, nhưng mà bây giờ thì có cách nào luật sư mình nói với họ về, hay là họ có quyền để luật sư ạ?
Ok, cái anh nói rằng là họ để cái rác mà họ hốt ở bên nhà họ ở cái lối vô nhà anh làm sao?
Dạ, giống như nhà Kara đó luật sư, thì
cái đường
bên họ, cái nhà họ là đối diện nhà em.
Ok,
nhưng mà, biết. Dạ, thì họ không để bên phía nhà họ.
Tôi biết.
Thì họ dọn dẹp, dạ.
Tôi biết, nhưng mà anh nói là họ để bên phía cái cửa lối vô nhà anh, tức là họ chắn cái đường lái xe vô gara của nhà anh sao?
Dạ, đúng rồi, dạ.
Không được, nhé. Ok, tôi đề nghị anh nên viết cho họ một cái lá thơ. Anh nói với anh, nói chuyện với quý vị nhiều lần mà quý vị vẫn đổ cái rác ở trước cái đường đi của cái đường lái lên trên cái gara của chúng tôi. Công nhận rằng là quý vị có thể để rác ở trên đường và đường là công cộng, nhưng mà khi quý vị chắn cái đường đi của chúng tôi là quý vị chắn cái sự dùng ở cái căn nhà của chúng tôi, cái sự mà gọi là enjoyment của cái nhà của chúng tôi, và quý vị có thể đã vi phạm một cái vấn đề gì. Tôi không biết là anh, cái người đó họ vi phạm gì cho đến khi nào tôi làm research, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là họ có quyền để cái đám rác đó ở trước trên đất của thành phố, trên đường công cộng mà lại chắn cái đường lái xe của anh vô. Cái đó là hoàn toàn, tôi nghĩ là cái đó là sai. Ok.
Là tóm tắt lại, em có viết thư cũng báo với họ, nhưng mà tóm tắt lại là nó là như thế này, cái là họ muốn cho trước nhà mình dơ thì còn bên nhà họ thì sạch.
Không được, thì đó không phải, nó lấy ra sao mà thành phố có những người họ đi, họ có những cái máy để mà dọn được, nhưng mà họ có vấn đề, cái đó không phải vấn đề. Mình phải phân tích cái vấn đề là cái vấn đề gì. Cái vấn đề này là cái việc mà họ chặn cái đường driveway vào trong gara của anh. Không là cái việc mà đường dơ hay đường sạch. Cho nên họ không có được làm như vậy. Tôi đề nghị rằng là anh nên làm như vậy. Còn nếu không á, thì anh có thể đưa họ ra small claim. Đây không phải là vấn đề tiền bạc nữa, mà đây phải là vấn đề gọi là nuisance, tức là phiền hà.
Dạ đúng rồi, dạ.
Cho nên tránh án tòa có thể đưa ra cái lệnh bắt họ phải làm cái gì, hoặc là có thể, tôi không biết là cái hậu quả như thế nào, nhưng mà họ không nên làm như vậy, nhất là khi mình sống trong một cái nơi mà mình gần gũi với nhau, thành hàng xóm như vậy thì không nên làm như vậy.
Em cũng muốn làm như vậy, nhưng mà sợ mình thấy mất lòng. Khó có chỗ vấn đề là mình không muốn gây ra cái ác cảm đối diện với nhau.
Đúng,
vấn đề là ở chỗ đó.
Nhưng mà cái việc mà anh bị bất tiện, với lại anh không có sống được hòa bình trong cái đất của anh như vậy không đúng nhé. Ok.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Không có chi. Đây cũng là một cái vấn đề mà có lẽ khi nào tôi có thời gian tôi ngồi đây thì tôi sẽ tìm cái câu trả lời, vì là tôi nghĩ đây là cái câu hỏi rất là hay, là nó chặn cái đường đi của mình như vậy. Tôi biết là anh có thể mang cái hồ sơ về nuisance, nhưng mà cái đó thì nó có lẽ đi hơi xa, nó tốn thời gian mới tốn tiền, cho nên có thể những cái biện pháp nào khác tôi sẽ xem nhé. Cảm ơn câu hỏi đó. Và quý vị biết nhiều khi có những người gọi tôi những cái câu hỏi mà tôi không có thời gian để tôi trả lời, hay là tôi không có biết câu trả lời, thì tôi phải dựa vào cái câu trả lời của những người luật sư mà tôi liên lạc với họ.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Ồ dạ, cho em hỏi luật sư câu hỏi này á. Em, ông xã em á, lái xe cho một người chủ đi trên đường freeway á, thì accident, đụng vào xe người ta người khác. Nhưng mà cái xe của ông chủ em á, thì có, ông nói là có insurance, em, ông xã em có đưa insurance cho cái xe bên kia. Somehow thì không biết bây giờ cái insurance của ông chủ em không có đền cái xe bên kia, thì bây giờ cái bên kia người ta xô ngược lại mình, xô lại em với lại ông chủ, thì bây giờ cái đó là em là cái người lái xe đó, có lỗi gì không?
Ok, cái câu chuyện của chị bắt đầu ra là cái người mà lái cái xe này đó, lúc bị đụng là đang làm công việc cho hãng.
Đúng rồi.
Thì, ok?
Yes.
Cho nên cái việc mà cái người này đang làm cho hãng đó nó rất là quan trọng. Và vì vậy, cái người chủ hãng, cái người chủ xe đó đó, có cái trách nhiệm là phải đưa cái bảo hiểm ra để bồi thường cho cái người bị đụng.
Yes.
Câu hỏi thứ hai ở đây là tại sao hãng bảo hiểm của cái người chủ xe này lại từ chối? Tôi không biết. Nó dựa trên cái hợp đồng giữa cái người chủ xe này mua với lại cái công ty bảo hiểm.
Yeah.
Rồi bây giờ từ chối rồi, nếu nói cái từ chối nó là hợp lệ đi. Vì cái người lái xe này không có cái tên trên cái hãng, trên cái policy là tôi không biết. Nhưng mà bây giờ cái người bị đụng đó họ thưa cái công ty và thưa cái người chủ xe và thưa cả cái người lái xe. Thì nếu chuyện này nó xảy ra, cái người bị thương tích, cái người bị thiệt hại này họ thưa thì họ chỉ có thể được bồi thường một số tiền. Tức là nếu họ thưa 20.000 thì bao nhiêu người họ thưa đó phải bỏ tiền vô cộng lại để trả cho cái người này 20.000, chứ không phải họ lấy được 20.000 từ cái người lái xe, 20.000 từ người chủ xe, 20.000 từ công ty. Ok, đây là một cái trường hợp cũng hơi phức tạp, nhưng mà không có cái gì không giải quyết được. Và nếu cái người này lái xe trong thời gian đang đi làm thì cái người chủ đó có cái trách nhiệm về vấn đề là vicarious liability, tức là có cái trách nhiệm về cái lỗi mà cái người nhân viên này đã xảy ra, đã làm cho cái việc này nó xảy ra. Ok, nếu mà cần tham khảo thêm thì có thể gọi thoại ở văn phòng 408-947-7717 nhé. Xin cảm ơn.
Cảm ơn chị.
Không có chi. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu cái người mà muốn được ở lại Hoa Kỳ này hợp pháp, khi vào Hoa Kỳ này trước khi 16 tuổi, thì và cái người này đang bị cái quá trình trục xuất thì sao, đang liên quan đến thủ tục trục xuất thì sao, thì mình cần phải...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư.
Chào chị.
À, em có câu hỏi là em có một cái business nhỏ bán ở ngoài trời trời á, mà cách đây mấy năm trước á, thì em mất đi làm, em bận nên em đóng cái tiền để giữ cái kho cái chỗ em lại để là có thể em có tham thì em mới bán, nhưng mà mấy cái thời gian đó thì em bận đi làm em không có bán. Mà mới đây á, là trên chính phủ á, người ta ra người ta audit á, ta bắt em trả tiền thuế á, mấy chục ngàn. Giờ em phải làm sao, tại vì em á, muốn tự làm, tại em không có tiền để đi ra ngoài văn phòng luật sư á, để khiếu nại thư kiện á, nó phải tốn nhiều tiền giấy tờ cước phí á, thì em phải làm sao?
Ok, tôi không biết là tại sao sợ thuế họ đòi tiền từ chị. Chị phải chứng minh cho họ là chị không có thu nhập ở cái nơi buôn bán này trong những cái năm đó. Tại vì tôi không biết rằng là những cái năm đó chị khai thuế như thế nào. Tại vì sở thuế họ nhìn vào cái lịch sử của chị mấy năm về trước, năm nào chị cũng khai là chị có cái sập ở ngoài chợ trời và chị khai Schedule C. Tức là chị tự làm và chị khai tiền thu nhập và chị khai tiền chi phí như thế nào tôi không biết. Nhưng mà rồi đùng một cái tự nhiên 1, 2, 3 năm sau đó chị không có khai. Thì vì vậy họ nghĩ rằng là chị...
Không phải. Là ý là người ta nói em á, khai ít quá, nó không có hợp lý. Nhưng mà tại em nói là em không bán thì em phải khai ít thôi.
Okay.
Mà chủ chợ rồi với lại những người xung quanh á, cái
đây,
em, người ta vẫn biết là em không có bán. Tại vì em có WTO, em đi làm công việc riêng của em rõ ràng. Mà ta nói là nếu mà em không đi làm mà không bán, tại sao em không có sang cái sạp đi em giữ làm gì. Em nói rồi, cái đó là quyền tự do của em. Em muốn giữ để mai mốt em có... em có tham, có thời gian hay là em bị mất chớp thì em trở lại em bán. Nên em cố là em giữ lại vậy. Người ta nói gì, người ta không có bằng chứng gì hết. Mà người ta có bằng chứng là giấy tờ em khai rất là YouTube của công việc của em làm đàng hoàng, là em đi gì em không có bán, nhưng mà người ta vẫn đòi tiền. Rồi người ta nói là người ta bắt em trả mà mấy chục ngàn, người ta estimate là mấy năm đó em bán mấy trăm ngàn, người ta estimate là có em con em ra phụ á, mấy bé ra chơi người ta cũng tính là một nhân viên, rồi nó estimate lên tùm lum là la hết, ta đòi tính mấy chục ngàn tiền thuế.
Chị nói hết chưa?
Dạ.
Ok, bây giờ chị nghe tôi trả lời nhé. Bây giờ chị đừng có ngăn chặn tôi trả lời nữa, chị đừng có ngừng tôi nữa, tại vì tôi không có giải quyết cái hồ sơ của chị trong vài phút này được. Tôi chỉ có thể nói cho chị biết là chị có thể làm cái gì thôi, tại tôi không biết nhiều lắm về cái việc của chị như thế nào. Chị hỏi tôi một câu hỏi là bây giờ sở thuế họ yêu cầu chị phải trả cái số tiền như vậy thì là chị muốn làm lấy, chị phải làm như thế nào? Thì câu trả lời của tôi là tôi không biết về cái tình trạng khai thuế của chị để tôi có thể nói cho chị biết là thứ nhất. Thứ hai nữa, nếu chị nói rằng là chị có mua cái đăng bạ để mà giữ cái sập này mà chị không làm, thì chị là người có bổn phận phải chứng minh cho họ biết là chị không làm, chứ không phải là họ phải chứng minh là chị không làm. Cái vấn đề thứ ba nữa là tôi nói rằng là có lẽ trong quá khứ chị khai là chị có làm cái sập này và chị có đi làm hay không đi làm tôi không biết. Nhưng mà cái thuế của chị so với những cái thuế mấy năm nay chị làm nó khác. Đó là lý do tại sao họ để ý đến cái thuế của chị. Chị nói chị muốn làm lấy thì chị cứ việc làm cách nào đó để chứng minh cho họ thấy rằng là chị thực sự chị không có làm đồng nào hết trong cái sập ở chợ trời. Nhưng mà chị có đăng bạ mỗi năm trả tiền giữ cái sập này là vì chị muốn giữ lại cái sập này. Cái việc đó, việc của chị mắc mớ gì đến nay? Tôi cho chị một cái ý kiến. Chị lấy những cái lá thư từ những người bán chung quanh cái sập chị đó.
Dạ.
Là nói sự thật là chị không có buôn bán gì hết, rồi đưa cho sở thuế xem họ nói làm sao. Chỉ có thế thôi nhé. Cảm ơn câu hỏi của chị. Số điện thoại của chúng tôi ở văn phòng là 408-947-7717. Xin cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn.
Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì nếu cái người này đang đi qua cái thủ tục trục xuất thì yêu cầu chánh án họ ngừng lại, yêu cầu luật sư chính phủ họ cho phép mình ngừng lại cái hồ sơ.
Thưa luật sư, có gì thính giả đàn gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ.
Thưa chào luật sư ạ.
Chào chị.
Em có câu hỏi là nếu mà một người cha có hai người con riêng, xong rồi cưới một người vợ thứ hai, ông ta để lại hết ở trong di chúc với lại tiền mà bảo hiểm life insurance đó, để lại tên của người vợ sao, không có để lại cho con, mà một người con thì trên 21 tuổi, còn một người con thì dưới 18 tuổi. Như vậy thì bây giờ trường hợp ông ta chết đi rồi thì bây giờ con có được xin được hưởng quyền lợi gì không ạ?
Okay.
Hay là tại vì giấy tờ để tên người vợ sao hết rồi nên là mình không có xin được quyền lợi vì ở trong cái gia tài.
Ok.
Em cúp điện thoại, em nghe luật sư trả lời. Cảm ơn luật sư nhiều.
Ok, trong cái trường hợp này, cái người cha này có hai người con riêng và có một người vợ, và có những người con với cái người vợ này. Khi cái người này mất đi, ông ta để những cái tài sản, tất cả những gì ông ta có lại cho cái người vợ và không có chia gì cho những người con của ông ta. Ok, tùy theo những cái giấy tờ ông ta để lại, ngồi đây thì tôi không biết là ông ta nói cái gì trong những cái giấy tờ đó, nhưng dưới luật của probate, tức là luật của tài sản, thì họ có một cái điều khoản nói rằng là những cái người con mà nếu chứng minh là những người này là con của ông ta và ông ta không để lại cái tài sản gì của ông ta cho những người này, thì những người con này có thể đặt đơn vào trong tòa xin tòa thẩm định lại vì họ đã bị bãi bỏ trong cái việc được chia gia tài. Khi tôi nói đến như vậy không phải là những cái tài sản ông này ông để lại đều phải chia cho những người con này hết, vì tôi không biết là ông ta để lại cái gì, và tôi không biết là ông ta có để lại di chúc hay là không có để lại di chúc, có để lại trust hay không để lại trust. Nhưng mà cái điều luật nói rằng là cái từ ngữ bằng tiếng Mỹ nó gọi là preterminated child, tức là ông ta bãi mình ra khỏi cái vấn đề lãnh tài sản khi mình là con của ông ta. Cái việc đầu tiên mình phải chứng minh mình là con của ông ta nữa. Cho nên cái vấn đề này thì nó không phải là khó khăn mà cũng không phải đơn giản, chỉ là mình phải làm từng bước một. Nếu mà có thể nói chuyện được với cái người vợ của ông này, và nếu có những cái bằng chứng thấy rõ ràng là mình có thể có cái cơ hội cao để mà được tòa cho phép mình để mà lấy một cái phần gia tài, thì nên nói chuyện hòa giải. Thêm vào đó, khi mà vô tòa đó, cái người con 21 đó, thì có thể đại diện cho chính mình hoặc là có luật sư, có cái người con dưới 18 tuổi cần phải có luật sư nhá, tại vì ở dưới tuổi vị thành niên, hay là người mẹ đứng ra là cái người guardian để mà thưa, làm giấy tờ thưa. Nhưng mà tốt nhất là nên nói chuyện với nhau, nếu giải quyết được vấn đề đó thì tốt hơn là đưa nhau ra tòa vì nó tốn rất là nhiều thời gian.
Thưa luật sư, có gì tính giờ đang gọi giờ xin mời đặt câu hỏi ạ. Rất tiếc là Thanh Tùng chụp không kịp đường dây điện thoại này. Quý vị gọi lại giùm chúng tôi cùng ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào luật sư, chào Thanh Tùng. Tôi nộp hồ sơ bảo lãnh con tôi diện F1, nhưng hiện nay nó có con với bạn gái, và trong khai sinh của đứa bé mang tên cha mẹ. Như vậy là đứa bé có cùng đi với cha được không ạ? Như vậy tôi phải làm sao?
Okay.
Cảm ơn luật sư Thanh Tùng.
Cảm ơn ông. Rồi, cái người con của ông đó có một người con có hôn với cái người mẹ của cái đứa bé này đúng không? Thì vẫn là F1. Cái câu hỏi của ông là bây giờ cái đứa bé này nó có được đi với cha nó hay không? Cái câu hỏi đúng ra phải xem rằng là cái người mẹ này có cho phép cái người con này đi với người cha hay không? Rồi mình nên mình cộng giấy tờ vô nhé. Nếu mà ông cộng cái đứa bé đó vô đó, thì ông phải làm cái hồ sơ I-130 chỉnh nó lại, cộng thêm tên đứa bé ở trên cái I-130 nhé. Cho nên việc đầu tiên phải xem là cái người mẹ này có cho cái người con đi không đã, và cái người mẹ này và cái người con trai của ông có hôn thú hay không. Nếu không á, thì là vẫn là F1. Ok, đó là câu trả lời. Xin cảm ơn ông. Vâng, nếu quý vị gọi vào số điện thoại 408-947-7030, tôi biết là Thanh Tùng rất là cố gắng để mời quý vị chờ. Nhưng mà nếu mà nhiều khi tôi nói không hơi dài dòng một chút thì quý vị cố gắng chờ. Tại vì là Thanh Tùng cũng rất là cố gắng để mà sinh linh hoạt cái việc nối kết giữa hai người chúng ta để mà có được một cái buổi hội thảo rất là buổi nói chuyện rất là hoạt bát. Cho nên nếu quý vị có câu hỏi xin gọi số 408-947-7030 và chờ trên điện thoại để mà đến phiên quý vị tôi có thể trả lời câu hỏi của quý vị nhé.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại nhưng xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello. Dạ nói đi.
Dạ, có giấy khai sinh, có hôn thú nhưng mà trong thời gian đầu á thì người chồng ở đây á vẫn liên lạc, vẫn gửi tiền hàng tháng về cho người con, nhưng mà khoảng 5 tháng nay thì mất giống như mất bạch liên lạc, không có gửi tiền, không có liên lạc gì được, không có muốn liên lạc gì nữa đó. Thì nếu như mà em hỏi bên đây mà mình kiếm được người đó thì mình có thực hiện hay mình có làm cách nào để cho cái người này có trách nhiệm với người con bên Việt Nam không ạ?
Ok. Cái người cha về Việt Nam có một người con với một người vợ, phải không? Có người vợ, phải không? Hay là có một người mẹ sinh ra đứa con thôi, phải không? Bây giờ cái câu hỏi là cái người cha này á có trách nhiệm gì với cái người con ở Việt Nam hay không? Có chứ, vẫn là xin child support nhé. Yeah. Ok, câu trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Nếu mà lập hồ sơ thì lên child support làm hồ sơ để xin dưỡng cấp cái đứa con này nếu mà tìm được cái người cha này nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Thưa xin mời vị thính giả kế tiếp, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Tôi biết cũng gần hết giờ rồi. Nếu có thể được luật sư giải nghĩa giùm giấy tiền hôn thú á.
Tắt cái radio đi, tỉnh nó phang lắm. Bây giờ sao giải nghĩa cái gì?
Cái giấy mà thỏa thuận tiền hôn thú giữa hai người trước khi họ làm hôn thú á.
Ok.
Đó là, cảm ơn luật sư.
Rồi, tiền hôn nhân. Cái giấy gọi là premarital agreement, giấy tiền hôn nhân. Cái tiền hôn nhân nó là một cái hợp đồng giữa hai người trước khi hai người này tiến tới hôn nhân làm hôn thú. Ok. Thì cái việc đầu tiên là hai người làm giấy này với cái mục đích gì? Để mà thẩm định là cái tài sản gì là tài sản của riêng người vợ hay là tài sản của riêng người chồng, người chồng sắp sửa làm hôn thú với nhau hai người. Thì tài sản con cái mình có thể viết vào trong đó và mình có thể đặt những cái điều kiện hay là những cái điều khoản mà hai người này đã đồng ý với nhau. Lúc này thì hai người này chưa có là vợ chồng, chỉ là một người đàn ông và một người đàn bà muốn tiến tới hôn nhân. Bây giờ cái người đàn bà này có 3 căn nhà, 2 cái xe và người đàn ông có cái account có 50.000 đô la thí dụ đi, thì mình phải thẩm định là tài sản nào là tài sản của riêng. Rồi có những cái điều khoản khác nữa, nhưng những cái điều khoản đó nó phải hợp với những cái điều luật đã đưa ra và nó phải có cái sự đồng ý và cái ý định của cái người ký giấy tờ. Ngày mai đi làm đám cưới thì ngày hôm nay không thể nào đưa cái giấy tiền hôn nhân ra cho cái người vợ hoặc là cái người chồng cần ký giấy tờ đó. Cả hai người đều cần phải có luật sư. Cả hai người đều cần phải có luật sư. Nếu mà một người không có luật sư cũng được, nhưng mà mình phải hiểu là mình làm cái gì. Và cái giấy đó cần phải được ký trước khi hai người tiến tới hôn nhân làm giấy tờ hôn thú ít nhất là 1 tháng. Và nếu những cái điều khoản trong đó nó khắt khe hơn thì cần thêm thời gian. Đừng chờ đến cái phút chót. Thì cái giấy tiền hôn nhân đó đến khi có vấn đề chánh án ở trên tòa có thể sẽ cho là cái giấy hôn thú đó vô hiệu lực, cái giấy tiền hôn nhân đó vô hiệu lực. Ok, premarital agreement là một cái hợp đồng, chỉ có thế thôi. Đồng ý với nhau những cái tài sản nào là của riêng thì mình viết vào trong đó. Thì sau đó nếu có chuyện không may xảy ra thì của tài sản của riêng vẫn là của riêng, nó không trở thành tài sản của chung trong cái cuộc sống vợ chồng dưới luật của California. Ok, mong rằng đó là cái câu trả lời. Và tôi cảm ơn quý vị đã gọi vào ngày hôm nay rất là nhiều. Cảm ơn Thanh Tùng đã rất là giúp đỡ cho tôi được trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật và cần gọi điện thoại văn phòng số 408-947-7030. 7717. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Xin chúc quý vị và thân mến an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý vị.